Kính thưa cộng đoàn, tôi xin phép được gợi ý suy nghĩ cầu nguyện một vài điều qua lời Chúa mà ông bà anh chị em đã nghe trong thánh lễ này. Tôi xin bắt đầu bằng cái bài đọc thứ hai từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Ngài nói rằng: anh em hãy xem Chúa Cha thương yêu chúng ta đến như thế nào. Người thương yêu chúng ta nên đã làm cho chúng ta trở nên con cái của Người. Cái điều này người ta chưa thấy, không thấy, nhưng mà thật sự chúng ta không phải chỉ là được gọi làm con Thiên Chúa mà còn là con Thiên Chúa thật sự. Và có thể nói rằng là Thánh Phêrô hôm nay qua bài đọc thứ nhất, Ngài đã chứng minh điều đó. Thánh Phêrô cùng với các tông đồ đã bị đưa ra trước tòa thượng hội đồng Do Thái, cả các kỳ mục. Các ngài bị xét xử vì cái chuyện là các ngài đã làm cho một người tàn tật què quặt khỏi một cách bất ngờ. Thánh Phêrô đã nói rất rõ: nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh Đức Giêsu mà các ông đã đóng đinh, mà chúng tôi đã làm cho người què quặt này được lành mạnh. Và Ngài nói rất rõ là ngoài danh Giêsu không có danh nào khác để mà mang ơn cứu độ nữa. Và như thế chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Trời, nhưng mà đã vâng lời Cha mà mặc lấy bản tính loài người ở nơi Đức Trinh Nữ Maria. Ở đây thì tôi xin mở một cái phép cái dấu ngoặc. Càng suy nghĩ về vấn đề này thì chúng ta càng thấy địa vị của mẹ Maria là rất tuyệt vời. Một phụ nữ như mọi phụ nữ đã trở thành mẹ của Thiên Chúa, mẹ của con Thiên Chúa làm người. Tất cả những gì thuộc về con người Giêsu là do mẹ Ngài cung cấp cho Ngài. Cái ngôi vị là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Trời, nhưng mà về bản tính loài người thì ngôi vị đó đã trở thành con của mẹ Maria. Và chính vì thế mà Chúa Giêsu trở thành người anh cả của chúng ta. Chúa Giêsu trở thành đầu của tất cả mình mầu nhiệm là hội thánh, mà hội thánh là chúng ta. Cho nên chúng ta cần nhớ điều đó. Thánh Phêrô đã chứng minh một cách rất rõ ràng, cái người mà bại liệt hoàn toàn đã đứng lên trước mặt mọi người. Cái đó chỉ vì Phêrô đã nhân danh Chúa Giêsu mà làm cho anh ta được như vậy. Thượng hội đồng Do Thái rất kỵ những chuyện đã xảy ra về Chúa Giêsu, nhưng mà không thể chối cãi được. Thế thì họ đã tìm cách để mà ém nhẹm, cho đánh đòn các tông đồ, rồi thả thôi, vì dân chúng ai cũng nhận thấy cái điều mà các ngài làm, cái điều nói là rất đúng. Nhân danh Chúa Giêsu, người tàn tật đã được khỏe mạnh hoàn toàn. Ở trong bài Tin Mừng thì chúng ta lại thấy rõ điều đó hơn. Hôm nay thì trong nhiều đề tài, từ khi Chúa Giêsu sống lại, cái đề tài Chúa Giêsu là mục tử, là người chăn chiên, và chúng ta là đàn chiên của Người, có lẽ nó rất quen thuộc với chúng ta. Nghĩa là chỉ quen thuộc qua cái lời nói thôi. Có người thắc mắc tại sao những người có đạo lại được gọi là con chiên. Người không muốn làm lại làm chiên. Thế nhưng mà chúng ta đừng quên rằng chính Chúa Giêsu cũng gọi là chiên. Chiên vượt qua, chiên toàn thiêu, dâng cho Chúa. Và chính vì cái sự hy sinh của con chiên đó mà tất cả chúng ta được cứu độ, được trở thành con cái Thiên Chúa, là chúng ta trở thành chiên của Chúa Giêsu. Có lẽ để giúp bà con hiểu một chút về cái ý nghĩa của cái câu chuyện mà chúng ta nghe và trong bài tin mừng hôm nay về mục tử, về đoàn chiên, thì tôi xin phép gợi lại một vài điều như thế này. Cái cuộc sống chăn chiên, cái tương quan giữa đoàn chiên và cái người chăn, nó rất quen thuộc đối với người Do Thái ở bên đất thánh. Còn đối với chúng ta thì không quen lắm, hầu như không quen gì cả. Chúng ta chỉ có biết trâu bò, gà vịt, chứ còn chiên thì có lẽ cũng có nhiều người thấy rồi, nhưng mà nó không có quen thuộc như đối với người Palestine, đối với người ở bên đất thánh. Thế thì ở bên đất thánh người ta có những cái gọi là ràn chiên, tức là một khu vực rất rộng. Thì người ta vây quanh bằng cái dậu, chỉ có một lối vào thôi. Và cái lối vào đó được trao cho một người gọi là cái người canh ràn chiên. Xin mời anh chị em để ý cái từ Việt Nam, ràn chiên thì khác mà đoàn chiên thì khác. Ràn chiên là nơi vây, vây để mà cho chiên trú ban đêm. Thế thì cái ràn chiên đó có nhiều đoàn chiên. Ban sáng ngày ra đó thì các cái người chăn đến chỗ đó, và mỗi một người có cái đoàn chiên riêng của mình. Thì cái người đó, như Chúa Giêsu diễn tả trong tin mừng Gioan đấy, thì cái người đó đến và cái người giữ cửa, giữ cái cửa ràn chiên thì biết người này là người chăn, cho nên cho vào. Và anh ta không cần phải làm gì hết, chiên nó ngửi hơi anh ta, chiên nó nghe tiếng anh ta là nó biết đó là người, là mục tử của nó, là người chăn nó, cho nên nó tự nhiên đi theo. Tôi nhớ có một lần trong một cái đoàn du khách sang Palestine tham quan, thì trong xe một người địa phương ấy, người ta theo phong tục của người ta, người ta giải thích rằng ở đây á, những người chăn chiên không phải lùa chiên, không phải lùa mà đi sau mà lùa nó, mà cứ đi trước thì tự nhiên nó theo, nó không theo cái anh khác, mặc dù là trong một ràn chiên có nhiều đoàn chiên khác nhau. Thế thì anh ấy đang nói rất là phấn khởi ấy. Du khách ở trên xe thì họ cũng thấy anh nói thì chắc là cũng đúng thôi, bởi anh ta là người địa phương thì anh ta biết mọi chuyện. Thế nên một lúc xe đi qua một cái cánh đồng thì thấy ở trên xe họ cười, rồi họ chỉ trỏ nhau ra ngoài, bên ngoài đó. Thì anh ta nhìn thấy thì anh ta hiểu là họ cười anh ta, bởi vì họ đang thấy một anh đang lùa chiên, tức là đi sau đoàn chiên mà phải dùng một cái cử chỉ nào đó để mà là chiên nó bắt buộc phải đi. Thế thì anh ấy cho xe ngưng lại và anh ấy xuống xe, rồi anh ấy đến cái chỗ cái anh lùa chiên đó, anh hỏi tại sao anh lại phải lùa chiên. Anh kia anh nói bảo tôi đâu có phải là người chăn, tôi là thằng đồ tể, có nghĩa là tôi dồn chiên vào chỗ để giết chiên, nghĩa là người ta muốn nuôi chiên một thời gian cho nó béo xong người ta giết. Thế thì cái anh này nó không phải là người chăn mà nó là cái người giết thịt chiên, thế nó lùa chiên vào. Thế thì mọi người thấy như là thế, cho nên Chúa Giêsu nói rõ rằng là khi mà cái người chăn chiên đến đấy thì cái người canh cửa người ta để cho vào, và cái người chăn chiên đó tự nhiên là làm một nguyên cái hơi của anh ta, chiên nó đã nhận ra rồi, rồi cái tiếng nói của anh ta, rồi cái cách anh ta vẫn tiếp xúc với chiên của anh ta thì chiên nó biết, nó quen, nó theo, không phải dồn mà đi trước rồi nó theo sau. Chúa Giêsu nói rõ rằng chiên nó không theo người khác, mặc dù không phải là những người cướp bóc cái gì hết, nhưng mà người lạ đó thì nó không có theo. Và một cái điều nữa tôi nghĩ nó cũng là bài học cho chúng ta. Chính tôi đã quan sát là những con chiên như vậy đó, ban trưa nắng khủng khiếp ở trong sa mạc thì chả có cây cối, chả có gì hết. Thế thì chiên nó nghỉ ăn thì nó nằm rúc đầu vào nhau thành một cái vòng tròn, nó giơ cái mông của nó ra, bởi vì bao nhiêu nắng nôi khổ sở là cái lưng nó chịu, chứ còn cái đầu thì nó không, nó tìm cách để làm cho cái đầu nó đỡ bị nắng. Đấy là một cái tính cách tập đoàn của chiên, nó là cái tự nhiên thôi. Nhưng mà đấy cũng là bài học cho chúng ta. Chúng ta có tương quan với Chúa Giêsu là người chăn dắt chúng ta, và chúng ta có tương quan với nhau, hai cái tương quan đó nó phải đi với nhau. chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta có theo Chúa Giêsu thì chúng ta mới cộng tác với nhau, chúng ta nâng đỡ nhau. Và đó là những cái bài học rất là quen thuộc đối với người Palestine. Còn đối với chúng ta thì nếu chúng ta không nghe có lẽ chúng ta cũng chẳng để ý. Thế thì thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nói rõ tôi là mục tử. Tại sao lại cái hình ảnh mục tử nó lại mãnh liệt như vậy? Thưa rằng tổ tiên của người Israel từ thời ông Abraham và xa nữa, khi mà họ chưa thành một dân tộc, họ là những người du mục, chăn chiên nay đây mai đó, du canh du mục. Và từ đó họ dần dần đã trở thành văn minh hơn ở định cư, và rồi những người lãnh đạo trở thành vua. Vì thế mà cái hình ảnh mục tử là hình ảnh vua, hình ảnh nhà lãnh đạo đối với người ở bên đất thánh. Tất cả gốc cát của họ, cha ông của họ đều là những người chăn chiên, những người du mục nay đây mai đó, và sau đó định cư, và sau đó coi như là có một cái nếp sống nó văn minh hơn, và có vua vân 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 vân. Thế thì hình ảnh vua nó tương đương với cái hình ảnh mục tử. Và khi mà Chúa Giêsu nói tôi là mục tử tốt, thật sự ra thì cái chữ tốt lành ấy, nó làm cho chúng ta chỉ nghĩ đến tốt lành có nghĩa là yêu thương chiên và có những tâm tình rất là hiền hòa, nhân ái. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó chưa đủ. Cái tốt tâm lý có thể nói của một con người nó vẫn chỉ là một phần. Ở đây mà cái từ mà Chúa Giêsu dùng, mà Thánh Gioan đã ghi lại đó, tôi là mục tử tốt, không có nghĩa chỉ là tốt về tâm tình, tốt về đạo đức, tốt về luân lý, mà lý tưởng, tốt về mọi mặt, về khả năng, về mọi chuyện. Thế thì cái hình ảnh á, người chăn chiên tốt, chính Ezekiel đã nói trước về Chúa Giêsu những năm thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời. Ông Ezekiel ông nói rõ rằng Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một vị mục tử, và đồng thời cái vị mục tử đó là chính Thiên Chúa. Vậy thì Chúa Giêsu thực hiện những cái lời tiên tri đó. Chúa Giêsu là mục tử tốt về mọi phương diện, và Ngài nói rõ chính vì mục tử tốt, mục tử nhân lành, mục tử có khả năng và có đủ mọi lý tưởng như vậy mà Ngài đã hy sinh cho chúng ta. Tôi hy sinh cho đoàn chiên của tôi, không có ai có quyền cất mạng sống của tôi, nhưng mà tôi hy sinh mạng sống đó vì chiên. Chúa hy sinh tất cả vì chúng ta. Và hơn nữa, cái lý tưởng của Ngài còn cao hơn, không phải chỉ vì thương chúng ta, yêu chúng ta mà Ngài hy sinh bản thân mình, mà vì đó là lệnh của Cha. Thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nói là lệnh. Lệnh tức là cái gì nghiêm khắc, cái gì phải vâng, phải nghe. Thế nhưng mà không, lệnh của Cha tức là Ngài muốn nói rằng ý của Cha không thay đổi được, nhưng mà Ngài yêu mến Cha, và vì yêu mến Cha cho nên thương chúng ta, và thương chúng ta thì Ngài hy sinh bản thân mình vì chúng ta. Cho nên tất cả là tình yêu. Kính thưa ông bà anh chị em, không có tình yêu thì chả có nghĩa, chả có cái gì nữa. Đời sống gia đình, đời sống vợ chồng, đời sống xã hội và tất cả mọi sinh hoạt trong nhân loại, không có tình yêu thì tất cả là chỉ là khai thác nhau, chỉ là ích kỷ, chỉ là hận thù và vân 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 vân. Xã hội chúng ta, tất cả ông bà anh chị em có thể thấy, có thể biết được, người ta càng không chấp nhận Chúa, càng không muốn tin vào Chúa, càng không muốn nghe lời Chúa Giêsu, thì con người trở thành nghĩa là chủ quan, và từ chủ quan thì ích kỷ, vụ lợi, chỉ biết có cái gì là tốt cho mình thôi, còn không cần nghĩ đến người khác. Mặc dù là có thể có những hành động, có những cái bề ngoài có vẻ rất là nhân ái đủ thứ, nhưng mà thực chất không có Chúa thì chẳng có cái gì hay, chẳng có cái gì tốt hết. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta, thứ nhất đó, là phải biết cảm tạ Chúa vì chúng ta được làm con Thiên Chúa thật sự, và chúng ta cố gắng làm sao để cho những người chung quanh chúng ta, từ gia đình cho đến lối xóm, cho đến xã hội nói chung, nhận biết rằng chúng ta là những con người sống có lý tưởng, sống như con Thiên Chúa, nghĩa là sống theo Chúa Giêsu, không biết, không chỉ biết nghĩ đến mình, đến gia đình mình, mà còn thương người khác, giúp đỡ người khác, tìm cách để làm cho mọi người thấy rằng chính vì chúng ta là con Thiên Chúa, chính vì chúng ta là thành phần, là thân thể của Chúa Giêsu, chính vì chúng ta là chiên của Chúa Giêsu mà chúng ta sống khác người khác, không phải để người ta ca tụng, tâng bốc chúng ta, nhưng mà để chúng ta làm chứng rằng những người tin vào Chúa Giêsu thì trở thành con Thiên Chúa, những người tin vào Chúa Giêsu thì gắn bó với Ngài như chiên gắn bó với mục tử, và những cái con người đó là những người con người sống vì tình yêu như Chúa Giêsu đã sống vì tình yêu. Xin cảm ơn cộng đoàn.